Bài thứ bảy, chương thứ ba, phần giải thích. Nói về ý nghĩa bất giác tiếp theo. D. Nói về tâm nhiễm ô. Chánh văn: tâm nhiễm ô này kể từ thô đến tế có 6 lớp. 1. Nhiễm ô về chấp trước, chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hành giả phải đến quả vị thừa hay vị thập tính mới trừ được món nhiễm ô này. 2. Nhiễm ô bất đoạn, bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là món thô về tương tục tướng. Hành giả từ địa vị thập tính đến địa vị thập hồi hướng, phương tiện tu hành lần lần xả bỏ, khi đến sơ địa, tịnh tâm địa mới hoàn toàn xa lìa được món nhiễm ô này. 3. Nhiễm ô về trí phân biệt, phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là món thô về trí tướng. Hành giả phải từ nhị địa, cụ giới địa lần lần diệt trừ cho đến thất địa, vô tướng phương tiện địa mới hoàn toàn xa lìa nhiễm ô này. 4. Nhiễm ô về cảnh sắc, hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về hiện tướng. Hành giả tu hành phải đến bát địa, sắc tự tại địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 5. Nhiễm ô về năng phân biệt, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về kiến tướng. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 6. Nhiễm ô về nghiệp, căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về nghiệp tướng. Hành giả từ thập địa lên đẳng giác Bồ Tát và phải đến quả vị Phật mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. Tóm lại, vì không ngộ được chân tâm, bất đạt nhất pháp giới nghĩa, nên sanh ra nhiều lớp nhiễm ô, tam tế lục thô. Muốn diệt trừ các nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa vị, bắt đầu từ địa vị thập tính để tâm quán sát và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô, qua tam hiền rồi vào thập địa, tùy mỗi địa vị diệt trừ mỗi phần tâm nhiễm ô, vọng hoặc, đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. Lược giải: vì không ngộ được chân tâm nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các lớp mê vọng tuy nhiều nhưng đại lược chia làm 6 lớp từ thô đến tế. 1. Chấp tương ưng nhiễm, nhiễm ô về sự chấp trước, tức là hai món thô thứ ba và thứ tư, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành phải đến nhị thừa hay thập tính mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. 2. Bất đoạn tương ưng nhiễm, nhiễm ô về bất đoạn, tức là món thô thứ hai, tương tục tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành từ địa vị tam hiền, đoạn trừ lần lần cho đến sơ địa mới trừ hết lớp vọng nhiễm này. 3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm, nhiễm ô về phân biệt, tức là món thô thứ nhất, trí tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành từ nhị địa cho đến thất địa mới trừ được lớp vọng nhiễm này. 4. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về cảnh giới, tức là món tế thứ ba, hiện tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành đến bát địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 5. Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về năng phân biệt, tức là món tế thứ hai, kiến tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 6. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về nghiệp, tức là món tế thứ nhất, vô minh nghiệp tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành khi sắp chứng quả Phật mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm rất vi tế này. Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều lớp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô minh thì hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu tu đến quả vị Phật, hành giả phải trải qua thời gian là 3 lần vô số kiếp, A Tăng kỳ kiếp, và qua 55 địa vị mới đoạn mê hoặc vô minh được hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả Phật. Chánh văn: sao gọi là tương ưng? Ba món nhiễm về tương ưng. Vì tâm dương tâm sở khác nhau, tâm niệm pháp vị và tánh chất nhiễm ô của cảnh bị duyên không đồng. Song tâm dương khi duyên cảnh nào thì tâm sở cũng ưng thuận duyên theo cảnh đó, nên gọi là tương ưng. Ngôn thuyết: sao gọi là bất tương ưng? Ba món nhiễm về bất tương ưng. Vì tâm mới vừa bất giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay tâm dương tâm sở, nên gọi là bất tương ưng. Lược giải: trong sáu món nhiễm ô này, sở dĩ ba món đầu chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn tương ưng nhiễm và phân biệt trí tương ưng nhiễm đều gọi là tương ưng, là vì chúng nó thô phù, lại chia ra hai phần rất rõ rệt: căn cảnh, tâm dương, tâm sở, và có sự hòa hiệp nhau, tương ưng. Còn ba món nhiễm ô sau: hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm và căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, lại gọi là bất tương ưng, là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong dòng trừu tượng chưa phân năng sở tâm cảnh, nên chẳng có sự hợp nhau. Hắc: tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? Chánh văn: tâm nhiễm ô sáu thứ và vô minh bất giác khác nhau thế nào? Tâm nhiễm ô là phiền não chướng, phiền não ngại làm chướng ngại căn bản trí, vô phân biệt trí, duyên chân như. Vô minh là sở tri chướng, trí ngại làm chướng ngại hậu đắc trí, tự nhiên nghiệp trí, duyên các pháp sai biệt của thế gian. Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? Vì tâm nhiễm ô sanh ra năng kiến tướng, kiến phần và năng hiện tướng, tướng phần, rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới, thuộc về lục thô, nên trái với tánh chân như bình đẳng. Tại sao vô minh, bất giác lại chướng ngại hậu đắc trí, sai biệt trí? Vì các pháp thường tịnh không có khởi động, còn vô minh thì bất giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh của các pháp, bởi thế nên không thể tùy thuận biết hết các cảnh giới thế gian. Lược giải: vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô, tam tế lục thô, nên vô minh là gốc, mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt của vô minh. Vô minh thuộc về mê lý, tức là sở tri chướng, làm chướng ngại hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí. Trí này phân biệt các pháp sai biệt thế gian. Tâm nhiễm ô thuộc về mê sự, tức là phiền não chướng, làm chướng ngại căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Trí này duyên chân như. Tại sao phiền não, tâm nhiễm ô làm chướng ngại căn bản trí, còn sở tri vô minh lại chướng ngại hậu đắc trí? Tánh chân như bình đẳng, không có năng sở bỉ thử, nên phải dùng căn bản trí, vô phân biệt trí mới duyên được chân như. Song vì phiền não là tâm nhiễm ô lại dao động, có năng sở bỉ thử, ngàn sai muôn khác, trái với chân như bình đẳng, nên làm chướng ngại vô phân biệt trí, căn bản trí. Các pháp thế gian không rời chân như, và chân như đã thanh tịnh, nên các pháp thế gian cũng phải thanh tịnh. Song vì vô minh bất giác, trái với tánh thanh tịnh của các pháp, nên không thật biết được các pháp. Bởi thế nên vô minh sở tri chướng, làm chướng ngại sai biệt trí, hậu đắc trí. Đã nói nhân duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh diệt. Y: ba tướng nhiễm ô sanh diệt. Chánh văn: lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt có ba thứ. Một, tướng sanh diệt thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Đây là cảnh giới của địa vị tam hiền, phàm phu biết. Hai, tướng sanh diệt vừa thô vừa tế, tức là hai món thô đầu, trí tướng, tương tục tướng, và hai món tế sau, chuyển tướng, hiện tướng. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, từ sơ địa đến đẳng giác biết. 3. Tướng sanh diệt vi tế, tức là món tế đầu tiên, vô minh nghiệp tướng. Đây là cảnh giới chỉ có Phật mới biết. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này đều do vô minh huân tập mà sanh, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân và cảnh giới hư vọng làm duyên mới sanh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. Bởi thế nên nhân vô minh diệt thì duyên cảnh giới diệt. Nếu vô minh nhân diệt thì tam tế diệt, bất tương ưng tâm diệt. Và nếu cảnh giới duyên diệt thì lục thô diệt, tương ưng tâm diệt. Lược giải: tướng nhiễm ô sanh diệt có thô và tế, tức là lục thô và tam tế. Hàng tam hiền, trụ, hạnh, hướng chưa đặng thánh vị nên đều gọi là phàm phu. Hàng phàm phu, tam hiền chỉ biết hành tướng của hai món thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác thì biết được hành tướng của hai món thô trước, thứ nhất và thứ nhì, và hai món tế sau, chuyển tướng và hiện tướng. Duy Phật mới biết được hành tướng của món di tế thứ nhất là vô minh nghiệp tướng. Các tướng sanh diệt thô tế này đều do vô minh huân tập mà có, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân sanh ra ba món di tế: nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng. Rồi do cảnh giới hiện tướng làm duyên sanh ra sáu món thô. Bởi thế nên vô minh nhân diệt thì cảnh giới duyên diệt. Nếu vô minh diệt thì tam tế diệt, và nếu cảnh giới hiện tướng diệt thì lục thô cũng diệt. Vấn đáp để quyết nghi. Chánh văn: hỏi: nếu tâm này tâm nhiễm ô diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Và nếu tâm này còn tương tục thì làm sao được thành Phật? Đáp: chỉ diệt cái vọng tướng của tâm, chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng như vì gió nên nước nổi sóng, nếu gió đứng thì sóng lặng, chứ nước không diệt. Cũng thế, vì vô minh gió mà tâm thể nước sanh ra vọng tướng sóng. Nếu vô minh si mê diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, chứ tâm trí tâm thể không diệt. Lược giải: vì đoạn trước nói nếu nhân diệt thì tâm bất tương ưng diệt, còn duyên diệt thì tâm tương ưng diệt, nên đoạn này mới có câu hỏi: nếu tâm này diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành, vân vân. Đại ý trong lời đáp: tâm có hai phần, chân thể và vọng tưởng. Tâm chân thể như nước, tâm vọng tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hết thì sóng lặng, chứ nước không diệt. Cũng thế, vì gió vô minh làm chao động, nên nước tâm thể nổi lên các vọng thức, rồi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết thì sóng vọng thức lặng, chứ nước tâm thể không diệt. Trên đây có hai danh từ: tâm thể và tâm trí, với nghĩa khác nhau. Nói tâm thể là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh, phàm thánh đều có tâm thể. Còn nói tâm trí là chỉ riêng về phần tịnh của tâm thể khi đã rời nhiễm và đặng thành thánh quả. Trên đã nói phần nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp. Tiếp sau đây sẽ nói nhiễm tịnh huân tập nhau, để chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. Bài thứ 8, chương thứ 3, phần giải thích, nói về nghĩa bất giác tiếp theo. Ca: nói về bốn món huân tập. Chánh văn: lại nữa, vì có bốn món huân tập nên các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được sanh khởi không dứt. Một, chân như, pháp thanh tịnh huân tập. Hai, vô minh, các nhân tạp nhiễm huân tập. 3. Nghiệp thức, vọng tâm, huân tập. 4. Cảnh giới hư vọng, sáu trần, huân tập. Sao gọi là huân tập? Chữ huân là xông ướp, chữ tập là quen. Thí như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật thơm xông ướp vào nên nó quen, có mùi thơm. Cũng thế, chân như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song vì bị vô minh huân tập vào nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiễm cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị Chân Như huân tập vào nên nó có diệu dụng thanh tịnh. Lược giải. Đoạn này nói về việc huân tập của tâm sanh diệt để chỉ rõ lý do các pháp sanh diệt tương tục. Ở đây nên lưu ý nhất là hai chữ huân tập. Chúng ta được chứng thánh hiền hay bị đọa làm phàm phu đều do huân tập cả. Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn rượu hay nếm một giọt, mai uống một ly, như thế gọi là huân. Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu nên ghiền rượu, gọi là tập, tập quán. Chân Như và Vô Minh huân tập nhau cũng thế. Nếu Chân Như mạnh, huân tập Vô Minh thì Vô Minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu Vô Minh mạnh, huân tập vào Chân Như thì Chân Như biến ra tướng nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đổ chung một bồn, nếu thế lực của nước nóng nhiều thì làm cho nước lạnh trở thành ấm. Trái lại, nếu thế lực của nước lạnh nhiều thì làm cho nước nóng trở thành mát. Hằng ngày chúng ta huân tập không biết bao nhiêu việc, huân tập cái gì thành ra cái nấy, huân tập cái xấu nhiều thành ra người xấu, huân tập cái tốt nhiều thành ra người tốt. Vào hàng bán hương chiên đàn được xông ướp mùi thơm thì ta thơm, vào hàng bán thịt cá bị ướp mùi tanh hôi thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức tánh tốt thì ta thành người lương thiện, gần gũi kẻ ác huân tập theo tánh hung dữ, ta thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hằng ngày chúng ta ở chung đụng gần gũi lân la không biết bao nhiêu hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập Phật Chân Như thì được thành Phật, huân tập chúng sanh Vô Minh thì làm chúng sanh. Huân tập có bốn loại: 1. Chân Như huân tập, 2. Vô Minh huân tập, 3. Vọng Tâm huân tập, 4. Vọng Cảnh huân tập. Sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau. Do huân tập nên các pháp nhiễm ô sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt? Do Chân Như mà có Vô Minh, hoặc rồi Vô Minh làm Chân Như trở lại huân tập vào Chân Như, nghiệp sanh ra vọng tâm khổ, rồi vọng tâm khổ trở lại huân tập vào Vô Minh, hoặc vân vân. Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được Chân Như nên bất giác, hoặc tức là nghiệp tướng, vọng niệm sanh khởi, nghiệp tức là chuyển tướng, và vọng hiện ra các cảnh giới, khổ tức là hiện tướng. Rồi do cảnh giới nhiễm mô vọng hiện này, khổ trở lại huân tập vào vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tức là bốn món thô trước, và tạo ra các nghiệp, nghiệp tức là món thô thứ năm, rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm vân vân, khổ tức là món thô thứ sáu. Lược giải. Đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. Vì chưa ngộ nhập được chân tâm nên Vô Minh bất giác vọng động nổi lên, hoặc rồi huân tập trở lại chân tâm, nghiệp biến thành vọng tâm khổ. Rồi từ vọng tâm khổ trở lại huân tập Vô Minh, hoặc sanh ra vọng niệm nghiệp và cảnh giới hư vọng khổ. Cảnh giới hư vọng khổ trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tạo ra các nghiệp, nghiệp rồi chịu quả khổ về thân và tâm vân vân, khổ. Cũng như 12 nhân duyên, từ Vô Minh hoặc làm duyên cho hành, nghiệp, hành làm duyên cho thức, danh sắc lục nhập xúc thọ khổ, thọ làm duyên cho ái, hoặc và ái làm duyên cho thủ, hữu, nghiệp, sanh và lão tử, khổ, vân vân. Ba đời nhân quả, từ hoặc tạo nghiệp nhân quá khứ, do nghiệp nên thọ khổ, quả hiện tại. Rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp nhân hiện tại, và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau, quả vị lai, vân vân. Như cái vòng tròn không có mối. Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi không dứt. Chánh văn: nói về cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập. Cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập có hai món. Một, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng. Hai, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Nói về vọng tâm nghiệp thức huân tập. Vọng tâm huân tập có hai món. Một, vọng tâm nghiệp thức căn bản huân tập lại căn bản vô minh, làm cho tạng thức bất đoạn, làm cho các vị Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật, Duyên Giác phải thọ khổ, biến dịch sanh tử, sanh tử biến đổi. Hai, vọng tâm phân biệt sự thức huân tập chi mạc vô minh, tức là bốn món thô trước, làm cho chúng phàm phu chịu khổ, phần đoạn sanh tử. Nói về vô minh huân tập, vô minh huân tập có hai món. Một, căn bản vô minh huân tập vào chân như, làm thành tụ nghiệp thức, tạng thức. Hai, chi mạc vô minh, kiến, ái huân tập vào vọng tâm, làm thành tụ, tăng trưởng, phân biệt sự thức, ý thức. Lược giải. Đoạn này nói về ba loại huân tập, còn loại thứ tư là chân như huân tập sẽ nói trong bài sau. Từ thô về tế. Một, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập vào vọng tâm, nuôi lớn chi mạc vô minh, cũng gọi là nhuận sanh vô minh, tức là niệm, trí tướng và thương tục tướng, và thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hai, vọng tâm nghiệp thức huân tập lại vô minh, nuôi lớn hai món khổ sanh tử của phàm phu và thánh giả. A, vì vọng tâm nghiệp thức huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn vọng niệm làm cho tạng thức A Lại Gia bất đoạn, nên các vị Bồ Tát, Duyên Giác, A La Hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. B, vì vọng tâm phân biệt sự thức, ý thức huân tập vào chi mạc vô minh, trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc, nuôi lớn chấp thủ làm cho bảy thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khó phân đoạn sanh tử. Ba, vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức. A, vì căn bản vô minh huân tập vào chân như nên làm thành tựu nghiệp thức, tức là A Lại Gia thức. B, vì chi mạc vô minh, kiến, kiến hoặc, ái, tư hoặc huân tập vào vọng tâm nghiệp thức, nên làm thành tựu phân biệt sự thức, tức là ý thức. Nói chung là bảy thức trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ. Bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. Đã nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt rồi. Tiếp theo đây sẽ nói do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt? Do chân như huân tập vô minh nên làm cho hành giả khởi vọng tâm nhàm chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nhờ công năng chán khổ sanh tử, ưa thú vui niết bàn của vọng tâm đó trở lại huân tập vào chân như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật, khả năng thành Phật của mình ở vị thập tính, và biết cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm vọng động hiện ra thập trụ, rồi tu hành để xa lìa các nhiễm ô, thập hạnh và thập hồi hướng. Khi biết xác thực không có cảnh giới hiện tiền sơ địa, hành giả mới dùng các phương tiện tu hành từ nhị địa đến cửu địa, và khởi ra hạnh tùy thuận chân tâm, không chấp thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, không vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng, và tu hành trải qua nhiều kiếp lâu xa thập địa. Tóm lại, nhờ sức chân như huân tập này nên vô minh diệt, nghiệp tướng diệt. Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động, chuyển tướng diệt. Do tâm không vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà diệt, hiện tướng diệt. Do vô minh nhân và cảnh giới duyên đều diệt, nên các tướng vọng nhiễm của tâm cũng diệt hết, lục thô diệt hết, lúc bấy giờ gọi là chứng niết bàn. Và hành giả được diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự nhiên nghiệp. Lược giải: đoạn này nói do hung tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Bên trong nhờ tánh Phật chân như huân tập vô minh, nên làm cho hành giả phản tỉnh nhàm khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh này trở lại huân tập vào tánh Phật chân như, làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên đã không sanh tâm tham luyến và tạo nghiệp. Trái lại còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ tam tế lục thô, trải qua bao vô số kiếp và 56 địa vị, từ thập tính đến quả vị Phật. Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt, nên vọng tâm cũng diệt. Do vọng tâm diệt nên tánh Phật chân như mới hiện ra, gọi đó là cảnh niết bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu dụng hóa độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này. Khi mê thì vô minh làm cho vọng tâm tạo ra các tội khổ sanh tử triền phược. Đến lúc ngộ thì chân như tánh Phật làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đạo quả Bồ Đề, niết bàn. Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhân vô đạo, còn người anh hùng tướng sĩ cầm thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành chỉ đổi cái dụng mà thôi, chứ không phải trừ bỏ cái thể vậy. Chánh văn: lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ. Một, ý thức huân tập, phân biệt sự thức, làm cho chúng phàm phu và nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, và tùy theo năng lực của mình lần lần tu hành đến đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, ý huân tập, làm cho các vị Bồ Tát phát tâm vọng mãnh, mau đến quả niết bàn. Lược giải: đoạn này giải thích vọng tâm huân tập trở lại chân như có hai loại. Một, ý thức, thức thứ sáu, huân tập vào chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý thức huân tập trở lại tánh Phật sẵn có chân như, nên làm cho chúng phàm phu và hàng nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành lần lần đến đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, ý tương tục ý, huân tập trở lại chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý huân tập trở lại tánh Phật chân như, nên làm cho hàng Bồ Tát phát tâm vọng mãnh tu hành, mau được quả niết bàn. Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chân như có thô và tế không đồng rồi. Tiếp sau đây sẽ nói chân như huân tập vô minh có thể và dụng không đồng.